SBS Việt ngữ.
Sau vụ đảo chánh, hay nói một cách nhẹ nhàng hơn là thay ngựa giữa dòng trong nội bộ đảng ở Canberra, có nhiều chuyện lâu nay nằm trong màn tối chính trị đã đổ bể ra, trong đó có cả việc một số nghị sĩ nữ cáo buộc rằng họ bị hiếp đáp và đe dọa. Nghị sĩ tự do Victoria Julia Banks nói, bà bị bắt nạt từ cả hai phía, từ chính trong đảng của mình và cả từ đảng đối lập là Lao động. Và việc bắt nạt nó xấu xa đến nỗi bà quyết định thôi, không ra vận động để tranh cử trong cuộc bầu cử tiếp theo, vì quá chán ngán với môi trường chính trị. Thượng nghị sĩ tự do Lucy Gishui cho biết bà cũng bị bắt nạt, và Tổng trưởng phụ nữ Kelly O'Dwyer nói với ABC rằng những chuyện như vậy là có xảy ra.
Vâng, tôi đã có cuộc trò chuyện với nhiều thành viên quốc hội, cả nam và nữ, và rõ ràng với tôi rằng mọi người bị đe dọa và bắt nạt.
Còn cựu Bộ trưởng Ngoại giao Julie Bishop cho biết một số hành vi mà bà thấy ở Canberra là hoàn toàn không thể chấp nhận được.
Tôi đã thấy và chứng kiến và trải nghiệm một số hành vi xấu xí trong quốc hội. Loại hành vi mà 20 năm trước, khi tôi còn là đối tác quản lý của một công ty luật 200 nhân viên, tôi sẽ không bao giờ chấp nhận. Tuy nhiên trong quốc hội thì đó lại là điều bình thường.
Chuyên gia về huấn luyện nghi thức ứng xử Charlie Hardy nói rằng điều cốt lõi của những nguyên tắc ứng xử là làm cho người khác cảm thấy thoải mái khi có mặt của bạn. Bà nói những hành vi bị cáo buộc là kinh khủng là khi nó gửi ra bên ngoài một thông điệp không hay.
It's a real disgrace what we have been seeing and been exposed to in Parliament, not just recently, but you know, look at the last.
Đó thực sự là một nỗi ô nhục. Những gì chúng tôi đã nhìn thấy và tiếp xúc trong quốc hội, không chỉ mới gần đây, mà là nó đã diễn ra từ 6 đến 8 năm nay. Nó đã cho thấy sự khủng khiếp thế nào về mặt lãnh đạo, về tính chuyên nghiệp hay bạn bè qua các cách cư xử. Và tôi tin rằng chúng ta đang phải điều chỉnh để làm quen dần với những gì chúng ta thấy. Bạn cũng biết là với trẻ em, cha mẹ chính là những tấm gương lớn nhất. Từ đó, nhìn lại những gì mà người ở cấp cao nhất đang điều hành đất nước của chúng ta đang hành xử và phỉnh lừa hàng ngày, thì đó thật là một sự xấu hổ to lớn.
Tuy vậy, thì có phải là tư cách của những người ở Canberra tệ hại hơn so với trước đây hay không? Giáo sư bộ môn chính trị tại Đại học Melbourne Sao Lì Dân cũng không hiểu là như thế nào nữa. Bà nói,
it might look like it's happening more, or it might just be being talked about more than it was, and what we used to put up with, we no longer will in workplaces. So,
có vẻ như nó xảy ra nhiều hơn hay nó được nói nhiều hơn, và những gì chúng ta từng tôn trọng thì nay chúng ta không màng tới ở nơi làm việc. Thế thì cho dù nó xảy ra nhiều hơn hay ít hơn thì cũng khó để mà nói. Tuy nhiên tôi nghĩ đây là lúc chúng ta nói về chính trị. Chúng ta không có nhiều những nữ chính khách. Chúng ta không có đủ các thành phần khác nhau đại diện cho các cộng đồng khác nhau trong xã hội. Và tình trạng này kéo dài khá lâu. Đó là những việc chúng ta cần phải suy nghĩ rằng làm sao để quốc hội có đại diện của tất cả các thành phần, các giới. Và khi đó, chúng ta có một quốc hội sẽ đưa ra những quyết định thỏa đáng nhất với ý kiến của mọi người để được lắng nghe.
Giáo sư Dân nói rằng, dân Úc đã có đủ số những thủ tướng bị hạ bệ nhiều một cách sửng sốt. Những đảng phái chính trị có khuynh hướng ít thay đổi lãnh đạo vì sự ảnh hưởng của các thuồng phiếu. Và bà cũng hàm ý cho thấy đảng tự do nên chuẩn bị cho một phản ứng dữ dội về sự thay đổi lãnh đạo mới đây nhất của họ.
When the electoral repercussions of that come through, and I think they will come through this time for the Liberal Party, partly because of the way Turnbull played it, he made sure everyone knew what was happening and who was behind it and who to blame.
Khi những hệ quả của việc bầu bán đó diễn ra, và tôi nghĩ rằng thời gian này họ sẽ trải qua với đảng tự do, một phần vì cách Turnbull tung tẩy với nó. Ông ta muốn mọi người đều biết rằng chuyện gì đang xảy ra và ai đứng đằng sau nó và ai để đổ lỗi. Và với loại cảnh báo nội bộ kiểu đó thì nó sẽ không được giải quyết và nó vẫn sẽ tiếp diễn. Vì vậy khi những hậu quả đó xảy ra, bạn trông đợi các chính trị gia sẽ nhận thấy và lên tiếng rằng chuyện này phải dừng lại. Nó không giúp gì cả. Trong mọi trường hợp nó không giúp gì về mặt bầu cử và nó gây ra nhiều tổn hại về cách các nước bên ngoài nhìn về chúng ta cũng như cách người Úc nghĩ về chính trị.
Phải Hardy, chuyên gia về ứng xử, nói công việc của công ty của bà làm ăn tốt bởi vì bà nghĩ rằng mọi người đang nhận ra kỹ năng quan trọng trong giao tiếp xã hội đang bị mất đi trong thời đại của smartphones.
the whole social world of social media and obviously screens and all that have just imploded, and I think people are starting to realize.
Toàn bộ thế giới xã hội của phương tiện truyền thông xã hội cùng màn hình và tất cả những thứ tương tự rõ ràng đã bùng nổ. Và tôi nghĩ mọi người đang bắt đầu nhận ra chúng ta có vấn đề. Mọi người đang muốn nhiều hơn. Họ đang nhìn thấy những lợi ích của nghi thức giao tiếp. Bạn biết đấy, thật tuyệt vời khi có một nền giáo dục tốt và thăng tiến trong các bậc ở công ty. Hay chỉ là học tốt ở trường. Nhưng mọi người bắt đầu nhận thấy những nguyên tắc cơ bản mà chúng ta đã quên trong một thời gian, rằng những nguyên tắc đó thật sự là cần thiết.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.